Thời sự Hà Nội 19 giờ.
Thời sự Hà Nội 19 giờ.
Kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Chương trình tối nay có những nội dung chính sau đây.
Thủ tướng Phạm Minh Chính dự các hội nghị với Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản.
Dự án đường vành đai 4 vùng thủ đô đạt sự đồng thuận rất cao của người dân.
Gia tăng bệnh lao ở trẻ em và thanh thiếu niên trên địa bàn thành phố.
Kịp thời dập tắt đám cháy tại ngôi nhà 3 tầng, quận Hoàng Mai.
Phần tin thế giới có những sự kiện nổi bật, thành phố lớn thứ hai của Anh tuyên bố phá sản.
Mưa bão gây thiệt hại lớn tại Thổ Nhĩ Kỳ, Bulgaria và Hy Lạp. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị, tiếp tục chương trình hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 43 và các hội nghị liên quan. Sáng nay, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng lãnh đạo các nước dự các hội nghị cấp cao ASEAN với đối tác là Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản. Các đối tác đều khẳng định coi trọng ASEAN, mong muốn hợp tác sâu rộng và thực chất, ứng phó hiệu quả các thách thức. Các nước cũng nhấn mạnh nguyện vọng cùng thúc đẩy đối thoại hợp tác hướng tới khu vực rộng mở, minh bạch, bao trùm, đề cao luật pháp quốc tế với ASEAN ở vị trí trung tâm. Tại hội nghị cấp cao ASEAN-Trung Quốc lần thứ 26, Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường đề cao tầm quan trọng của đối tác chiến lược toàn diện ASEAN-Trung Quốc và cho rằng điều này có được nhờ nỗ lực của hai bên cùng vun đắp lòng tin chiến lược, tương trợ lẫn nhau, hợp tác cùng có lợi, thúc đẩy phát triển bền vững và bao trùm. Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị ASEAN và Trung Quốc là những đối tác thương mại hàng đầu của nhau nhiều năm qua, tiếp tục phối hợp chặt chẽ, chung tay đưa khu vực trở thành tâm điểm của tăng trưởng kinh tế. Thủ tướng đề nghị Trung Quốc tiếp tục mở rộng nhập khẩu hàng hóa và đẩy nhanh tiến độ mở cửa thị trường cho nông thủy sản và hoa quả của các nước ASEAN, trong đó có trung chuyển qua Việt Nam, đồng thời phối hợp duy trì thông quan thông suốt trong bối cảnh nông sản đang vào cao điểm thu hoạch và nâng hạn ngạch hàng hóa quá cảnh đường sắt Trung Quốc đi nước thứ ba. Thủ tướng mong muốn quan hệ ASEAN-Trung Quốc không chỉ là đối tác kinh tế thương mại lớn nhất của nhau, mà còn là một trong những đối tác chiến lược toàn diện quan trọng nhất của nhau vì hòa bình, hợp tác và phát triển. Đồng thời là nhân tố tích cực thúc đẩy xây dựng lòng tin, tăng cường đối thoại, giải quyết hòa bình các tranh chấp ở khu vực, trong đó có Biển Đông, góp phần triển khai đầy đủ tuyên bố DOC và sớm đạt được bộ quy tắc COC hiệu lực, hiệu quả, phù hợp với luật pháp quốc tế và UNCLOS năm 1982.
Tại hội nghị cấp cao ASEAN-Hàn Quốc lần thứ 24, phát biểu thay mặt ASEAN trên cương vị nước điều phối quan hệ ASEAN-Hàn Quốc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định quan hệ đối tác chiến lược và hợp tác toàn diện ASEAN-Hàn Quốc tiếp tục được đẩy mạnh, đồng thời hoan nghênh Hàn Quốc đề xuất sáng kiến đoàn kết ASEAN-Hàn Quốc nhằm nâng tầm quan hệ hai bên. Thủ tướng cảm ơn các nước đã ủng hộ sáng kiến ngày ASEAN-Hàn Quốc vào tháng 11 năm 2023 tới tại Việt Nam. Hướng tới kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Hàn Quốc vào năm 2024, Thủ tướng đề nghị hai bên cần cùng nỗ lực mở ra một hành trình mới với tầm nhìn xa hơn và mục tiêu cao hơn. Thủ tướng nhấn mạnh, ASEAN và Hàn Quốc cần phối hợp nâng tầm đối tác, cùng chia sẻ lợi ích và trách nhiệm chung trong bảo đảm hòa bình, an ninh, ổn định và phát triển ở khu vực, trong đó có Biển Đông và bán đảo Triều Tiên. Kết thúc hội nghị, lãnh đạo hai bên thông qua tuyên bố chung ASEAN-Hàn Quốc về hợp tác dựa trên hội nghị thông qua tuyên bố chung về hợp tác cùng có lợi trên quan điểm ASEAN về Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.
Thưa quý vị, hội nghị cấp cao ASEAN-Nhật Bản lần thứ 26 đã thông qua tuyên bố chung thiết lập quan hệ đối tác chiến lược toàn diện ASEAN-Nhật Bản, đánh dấu mốc phát triển mới nhân kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ. Các bên cam kết sẽ phối hợp chặt chẽ, tổ chức thành công hội nghị cấp cao ASEAN kỷ niệm vào tháng 12 năm 2023 tại Tokyo. Tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định, là thành viên ASEAN và là đối tác chiến lược sâu rộng của Nhật Bản, Việt Nam cam kết sẽ nỗ lực hết sức mình để đóng góp đưa quan hệ đi vào chiều sâu, hiệu quả và thực chất, đề nghị đưa hợp tác kinh tế trở thành trụ cột chính, là động lực thúc đẩy đối tác chiến lược toàn diện ASEAN-Nhật Bản. Thủ tướng đề nghị Nhật Bản tích cực phối hợp với ASEAN triển khai hiệu quả các sáng kiến về chuyển đổi năng lượng và cộng đồng phát thải ròng bằng không châu Á của Nhật Bản, đồng thời cùng ASEAN hỗ trợ các nước tiểu vùng Mekong quản lý, sử dụng bền vững nguồn nước, nâng cao năng lực ứng phó với biến đổi khí hậu. Các lãnh đạo ASEAN và Nhật Bản ra tuyên bố chung về hợp tác dựa trên quan điểm hội nghị thông qua tuyên bố chung về hợp tác cùng có lợi dựa trên quan điểm ASEAN về Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương.
Tại các hội nghị với Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế, ASEAN tái khẳng định lập trường chung về tình hình khu vực và quốc tế, trong đó có những nội dung như tình hình Biển Đông, Myanmar, bán đảo Triều Tiên. Các nước đối tác ghi nhận và đánh giá tích cực lập trường của ASEAN, cam kết sẽ phối hợp để thúc đẩy giải quyết thỏa đáng các vấn đề đang nảy sinh. trước những biến chuyển ngày càng phức tạp và khó lường trong khu vực và trên thế giới. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh ASEAN và các đối tác cùng chia sẻ lợi ích và trách nhiệm trong bảo đảm hòa bình, an ninh, ổn định và phát triển của khu vực, trong đó có Biển Đông.
Thưa quý vị, sáng nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tổ chức hội nghị toàn quốc lần thứ nhất triển khai luật nghị quyết của Quốc hội khóa 15. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì hội nghị. Hội nghị được kết nối trực tuyến tới 62 điểm cầu tại các tỉnh, thành phố trong cả nước. Phát biểu kết luận, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ ghi nhận nhiều nỗ lực cố gắng tổ chức xây dựng các văn bản hướng dẫn luật như nghị định và thông tư theo kế hoạch của Chính phủ giao của các bộ ngành. Tất cả các địa phương thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù thì đã có rất nhiều nỗ lực, cố gắng trong tổ chức triển khai. Tuy nhiên, việc triển khai các luật và nghị quyết còn không ít tồn tại và hạn chế như một số bộ luật được ban hành từ năm 2022, nhưng đến nay các bộ liên quan vẫn chưa ban hành kế hoạch triển khai thực hiện. Tình trạng nợ động chậm ban hành văn bản quy định chi tiết chưa được khắc phục triệt để. Một số văn bản chưa đảm bảo về chất lượng, vừa ban hành thời gian ngắn đã phải sửa đổi bổ sung hoặc ngưng hiệu lực thi hành do không phù hợp với thực tiễn hoặc có bất cập vướng mắc, cản trở sự phát triển. Chủ tịch Quốc hội nêu rõ 9 nhóm nhiệm vụ cần tập trung ưu tiên để đẩy mạnh triển khai hiệu quả các luật, nghị quyết của Quốc hội. Chính phủ tiếp tục phát huy hơn nữa vai trò trách nhiệm của tổ chức thi hành hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội, tập trung chỉ đạo quyết liệt, đảm bảo nguồn lực và các điều kiện cần thiết cho công tác thi hành pháp luật, kịp thời ban hành kế hoạch triển khai thi hành các luật và nghị quyết được Quốc hội thông qua. Có giải pháp quyết liệt hơn nữa, khắc phục cho được tình trạng nợ động chậm ban hành văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành luật, nghị quyết, chú trọng nâng cao chất lượng các văn bản quy phạm pháp luật, thực hiện nghiêm túc khẩn trương, rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật theo yêu cầu tại nghị quyết về kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa 15. Tiếp tục đẩy mạnh phân cấp phân quyền hợp lý, đi đôi với tăng cường kiểm tra, thanh tra, giám sát, khắc phục kịp thời hiệu quả tình trạng đùn đẩy, né tránh, thiếu trách nhiệm trong một bộ phận cán bộ công chức, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, tăng cường cải cách hành chính, tập trung hoàn thành chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm 2023 và năm 2024 gắn với tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm các nhiệm vụ luật pháp còn lại của cả nhiệm kỳ.
Phát biểu thảo luận tại Hội nghị Toàn quốc lần thứ nhất triển khai luật nghị quyết của Quốc hội khóa 15, hôm nay, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Hà Minh Hải cho biết, công tác giải phóng mặt bằng dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội đạt được sự đồng thuận rất cao của người dân. Tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã báo cáo về việc triển khai thực hiện 4 nội dung luật, nghị quyết Quốc hội đã ban hành cho Hà Nội. Trong đó, thực hiện chương trình xây dựng luật pháp lệnh, thành phố và Bộ Tư pháp đã và đang thực hiện công tác xây dựng dự thảo luật thủ đô sửa đổi, báo cáo Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 6 vào tháng 10 năm 2023. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố cũng chia sẻ 3 bài học kinh nghiệm rút ra trong quá trình triển khai thực hiện nghị quyết của Quốc hội về đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội. Thành phố đã ủy quyền cho các quận huyện thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ tái định cư, đồng thời tách công tác giải phóng mặt bằng thành dự án độc lập. Từ đó, công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư không còn phụ thuộc vào các yếu tố kỹ thuật chuyên ngành của công trình, đồng thời thực hiện giải phóng mặt bằng ngay sau khi chỉ giới đường đỏ được phê duyệt. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố nhấn mạnh, để đạt được những mục tiêu này, thành phố Hà Nội rất mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của Quốc hội, Chính phủ, các bộ ngành trong việc xây dựng, hoàn thiện thể chế, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy khai thác mọi tiềm năng, nguồn lực và tạo động lực mới để xây dựng, phát triển thủ đô.
Thưa quý vị và các bạn, sau hơn 10 năm đi vào đời sống, việc thực thi những quy chế đặc thù trong luật thủ đô đã mang lại những kết quả tích cực trong công tác xây dựng, phát triển, quản lý của thành phố Hà Nội. Song vẫn còn bộc lộ nhiều tồn tại hạn chế. Chính vì vậy mà dự thảo luật thủ đô sửa đổi cần được xây dựng với những cơ chế chính sách mới, có tính chất đặc thù, vượt trội về mặt thể chế, phù hợp với tiềm năng, thế mạnh của thủ đô. Tạo cơ chế để hoàn thiện tổ chức bộ máy chính quyền thành phố theo hướng tinh gọn, chuyên nghiệp, hiệu lực hiệu quả, phù hợp với đặc điểm mô hình chính quyền đô thị và nông thôn của thủ đô.
Góp ý dự thảo luật thủ đô sửa đổi cần quan tâm những định hướng lớn như tạo cơ chế để hoàn thiện tổ chức bộ máy chính quyền thành phố theo hướng tinh gọn hiện đại, nâng cao chất lượng cải cách thủ tục hành chính, tăng cường ứng dụng chuyển đổi số, tăng cường phân quyền phân cấp cho thủ đô trên các lĩnh vực. Từ đó, nhằm tạo sự chủ động sáng tạo, tăng tính tự quản, tự chịu trách nhiệm của thành phố. Những vấn đề này đã được các đại biểu luật sư thảo luận sôi nổi trong hội nghị góp ý vào dự thảo luật thủ đô sửa đổi tại Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội. Luật sư Lê Đức Bính, nguyên Bí thư Đảng ủy Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội cho biết:
Chúng tôi đã tham gia rất nhiều các cuộc phản biện thì thấy rằng luật lần này phải khai thác tính chất đặc thù, tính vượt trội của thủ đô Hà Nội và những cái điểm mới nhất vẫn phải tuân thủ hiến pháp và pháp luật, nhưng mà làm sao cho thủ đô vẫn có một cái điều kiện thuận lợi nhất để vươn dậy bằng mọi cái khả năng tiềm lực của con người thủ đô và của mọi tổ chức và mọi cấp, các cấp các ngành, để cho thủ đô có một sức bật mới trong tương lai.
Theo nghị quyết 06 của Bộ Chính trị ban hành ngày 24 tháng 1 năm 2022 về quy hoạch xây dựng quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, tỷ lệ đô thị hóa cả nước đến năm 2030 đạt trên 50%. Với Hà Nội, đến năm 2030, tỷ lệ đô thị hóa của thủ đô khoảng 65-70%. Đô thị Hà Nội lúc này có tính tập trung rất cao về dân cư, các đầu mối giao thông, hành chính, hàng hóa, dịch vụ, thông tin, giao lưu trong sản xuất và thương mại. Bên cạnh đó, đô thị có tính đồng bộ và thống nhất, cơ sở hạ tầng đô thị cần phải là những mạng lưới xuyên suốt, ít bị phụ thuộc bởi ranh giới hành chính. Do vậy, hoạt động quản lý nhà nước trong các lĩnh vực tại thành phố cần có tính liên kết với nhau một cách chặt chẽ. Chính quyền cần phải có sự thống nhất cao trong chỉ đạo công việc, như vậy đòi hỏi sự nhanh nhạy quyết liệt trong giải quyết các vấn đề phát sinh. Với những đặc thù đó, đòi hỏi bộ máy chính quyền thành phố Hà Nội phải được tổ chức thống nhất, bảo đảm tính hiệu lực hiệu quả trong quản lý, mà mô hình thích hợp lúc này là mô hình một cấp chính quyền, cấp thành phố. Tại hội nghị góp ý vào dự thảo luật thủ đô sửa đổi, nhiều tham luận của luật sư đã nhấn mạnh, việc sửa đổi về giám sát của công dân trong quản lý và sử dụng đất đai cần phải phù hợp với hiến pháp, cần đảm bảo lấy ý kiến cộng đồng được quy định cụ thể trong luật thủ đô và đảm bảo thực hiện trên thực tế, bổ sung thẩm quyền của Ủy ban Nhân dân thành phố nhằm quyết định tỷ lệ quỹ đất ở trong các dự án để dành cho việc xây dựng nhà ở xã hội, trường học và tăng chỉ tiêu đầu vào các trường công lập nhằm phù hợp với thực trạng mật độ dân cư và nhu cầu của người dân hiện nay. Luật sư Phạm Thị Bích Hảo, Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội cho rằng,
trong cái dự thảo luật thủ đô thì chúng ta cũng có quy định về cái nội dung là giáo dục đào tạo tại điều 24. Tuy nhiên thì chúng tôi thấy là nó chưa rõ về cái phần là liên quan đến cái diện tích đất dành cho giáo dục cũng như là các cái chỉ tiêu dành cho giáo dục. Như chúng ta đã thấy trong thực tế là rõ ràng cái đợt thi lớp 10 vào công lập vừa qua thì chúng ta đã thấy là rất nhiều em học sinh không được vào các cái trường công lập vì thiếu điểm hoặc là vì chúng ta chưa đủ các cái chỉ tiêu. Vì vậy chúng tôi thấy là nên có cái sửa đổi bổ sung về cái tăng cái số lượng chỉ tiêu vào các trường công lập. Mặt khác thì chúng ta cũng nên đầu tư một cái phần quỹ đất cho các trường công lập. Ví dụ như là chúng ta thấy có rất là nhiều các cái dự án mà nó vẫn chưa được triển khai ở những cái bãi đất bỏ hoang đã quá 24 tháng thì chúng ta cũng nên đề xuất là Hội đồng Nhân dân thành phố sẽ được bố trí về cái việc dành 10% quỹ đất dành cho giáo dục để chúng ta chăm lo cho cái thế hệ tương lai của chúng ta sau này.
Đổi mới tổ chức chính quyền tại thủ đô là một yêu cầu khách quan nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả quản lý nhà nước, đặc biệt khi xây dựng văn bản pháp luật cần đảm bảo mục tiêu để phát triển kinh tế, đáp ứng được cuộc cách mạng công nghệ 4.0 nhưng vẫn phải bảo tồn phát huy giá trị văn hóa, nền tảng cốt lõi của thủ đô Hà Nội. Đây chính là những mục tiêu quan điểm khi xây dựng luật thủ đô sửa đổi. Những ý kiến đóng góp của các luật sư cũng như các tầng lớp nhân dân, các tổ chức đoàn thể chính trị vào dự thảo luật thủ đô sửa đổi sẽ tiếp tục được ban soạn thảo tiếp thu, chỉnh lý để hoàn thiện dự thảo luật trình Quốc hội xem xét thông qua.
Thưa quý vị và các bạn, mùa thu đông là khoảng thời gian thuận lợi để đón và phục vụ du khách tới thủ đô. Thị trường du lịch truyền thống một số nước như Hàn Quốc, Nhật Bản, châu Âu, Mỹ, Ấn Độ đang khởi sắc trở lại. Khách quốc tế tới Hà Nội tăng nhanh trong những tháng gần đây. Hà Nội cũng đang tích cực triển khai các sản phẩm dịch vụ để thu hút du khách nhằm đạt và vượt mục tiêu 22 triệu lượt khách, trong đó có 3 triệu lượt khách quốc tế vào năm nay.
Kỳ nghỉ lễ Quốc khánh kéo dài 4 ngày vừa qua, Hà Nội có nhiều sản phẩm du lịch hấp dẫn thu hút đông đảo người dân và du khách tham quan trải nghiệm. Sở Du lịch Hà Nội tiếp tục phối hợp với Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh tổ chức tặng hơn 20.000 suất quà cho khách đến tham quan viếng Lăng Bác. Một trong những hoạt động thu hút du khách là trải nghiệm miễn phí xe buýt 2 tầng Hà Nội City Tour. Các đơn vị đã thực hiện 144 chuyến xe với hơn 6.300 lượt khách. Đặc biệt, năm nay, lần đầu tiên Sở Du lịch Hà Nội phối hợp với Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long Hà Nội, Câu lạc bộ Đình Làng Việt tổ chức diễu hành xe đạp áo dài kết nối du lịch với di sản Hà Nội lần thứ nhất năm 2023. Thu hút hơn 100 cán bộ công chức nhân dân và du khách tham gia, tạo ấn tượng tốt đẹp cho người dân và du khách. Ông Trần Đoàn Lâm, trưởng ban tổ chức chương trình áo dài kết nối du lịch với di sản Hà Nội lần thứ nhất năm 2023 nói.
Thì chính là áo dài là di sản văn hóa. Thế mà di sản văn hóa thì có thể là được khai thác và để phát huy, để phục vụ cho du lịch. Hôm nay áo dài là điểm nhấn. Nhưng mục đích cuối cùng thì vẫn là tôn vinh nó như là một di sản văn hóa và để phục vụ du lịch, làm sao phát triển được ngành du lịch của Hà Nội.
Trong 4 ngày nghỉ lễ, từ ngày 1 đến ngày 4 tháng 9, tổng du khách đến với Hà Nội ước đạt 640.000 lượt khách. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt hơn 2.000 tỷ đồng, tăng 54% so với cùng kỳ năm ngoái. Vào tháng 9 tới đây, Festival Thu Hà Nội 2023 với chủ đề Thu Hà Nội đến để yêu sẽ diễn ra từ ngày 29 tháng 9 đến ngày 1 tháng 10 năm 2023 tại khu vực không gian phố đi bộ Hồ Hoàn Kiếm và một số quận huyện trên địa bàn Hà Nội. Festival với chủ đề về thu giới thiệu những giá trị độc đáo của di sản văn hóa, giá trị được coi là tinh hoa của cả nước với nét đặc trưng riêng biệt với nhiều điểm đến hấp dẫn tại thủ đô. Bên cạnh đó, lễ hội quà tặng du lịch Hà Nội năm nay được tổ chức từ ngày 6 đến ngày 8 tháng 10 tại không gian phố đi bộ và văn hóa đường Trần Nhân Tông, quận Hai Bà Trưng, đúng dịp kỷ niệm 69 năm ngày giải phóng thủ đô. Trong khuôn khổ lễ hội sẽ có các sự kiện hưởng ứng, tổ chức ảnh marathon 24 giờ Hà Nội đến với tình yêu, lễ hội diễu hành xích lô, đưa những phần quà của lễ hội đến gần hơn với du khách trên các con phố, biểu diễn nhảy flash mob và các hoạt động trên đường phố của giới trẻ. Những sự kiện này được kỳ vọng sẽ tiếp tục thu hút du khách trong và ngoài nước đến với thủ đô trong thời gian tới. Cùng với đó, các sản phẩm du lịch cũng được Hà Nội triển khai rộng khắp ở cả nội thành và ngoại thành. Ông Nguyễn Hồng Minh, Phó Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội cho biết.
Còn Hà Nội thì có rất nhiều sản phẩm ở khu vực mà nội thành rồi. Du lịch phố đi bộ này, du lịch về tham quan bảo tàng, tham quan hỏa lò, tham quan hoàng thành Thăng Long hoặc là các cái tour đêm văn học nghệ thuật hoặc ngoài ra để xem các chương trình biểu diễn. Thì chúng tôi sẽ định hình phát triển các cái khu vực du lịch đêm ở khu vực ngoại thành, nó hội tụ đủ các yếu tố.
Theo đề án phát triển sản phẩm du lịch đêm của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch ban hành mới đây, cùng với thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng, Hà Nội sẽ hình thành tổ hợp giải trí đêm riêng biệt. Tổ hợp này sẽ là mảnh ghép cùng với du lịch văn hóa lịch sử và sinh thái, tạo nên bức tranh hoàn chỉnh hơn cho du lịch thủ đô. Vài tháng nữa, khi tổ hợp vui chơi giải trí được đưa vào vận hành ở phía đông thủ đô, trên con sông dài khoảng hơn 800 mét, sẽ là một show diễn trên thuyền với sự kết hợp của âm thanh và ánh sáng hiện đại. Điều mà có lẽ trước đây phải đến Phú Quốc và một số điểm du lịch nổi tiếng khác thì du khách mới có thể được tận hưởng. Ngoài show diễn thực cảnh, du khách có thể tham gia nhiều hoạt động khác xuyên suốt 24/7 tại tổ hợp vui chơi giải trí không ngủ phía đông Hà Nội. Điều này không chỉ đáp ứng nhu cầu của người dân thủ đô và các tỉnh lân cận, mà còn là điểm hấp dẫn thu hút khách quốc tế.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Mời quý vị và các bạn nghe tiếp phần tin. Thưa quý vị, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội vừa thu hồi phù hiệu, biển hiệu của 750 phương tiện vi phạm tốc độ thông qua trích xuất dữ liệu trên hệ thống xử lý và khai thác sử dụng dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình của Cục Đường bộ Việt Nam từ tháng 7 năm 2023. Theo quyết định do ông Đào Việt Long, Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Hà Nội ký, các phương tiện bị thu hồi phù hiệu do trong một tháng có 5 lần vi phạm tốc độ tính trên 1.000 km chạy xe, không tính các trường hợp vi phạm tốc độ từ 5 km/h trở xuống. Theo đó, các đơn vị có phương tiện vi phạm phải nộp lại phù hiệu về sở, không được sử dụng phương tiện vi phạm để kinh doanh vận tải trong thời gian phương tiện bị thu hồi phù hiệu, kiểm điểm, chấn chỉnh bộ phận theo dõi an toàn giao thông. Các doanh nghiệp cũng cần yêu cầu đội ngũ lái xe nghiêm chỉnh chấp hành các quy định về tốc độ và thời gian lái xe, thường xuyên kiểm tra thiết bị giám sát hành trình để bảo đảm duy trì tình trạng an toàn kỹ thuật, truyền dẫn dữ liệu theo quy định trong suốt quá trình tham gia giao thông.
Thưa quý vị, mỗi ngày Bệnh viện Phổi Trung ương tiếp nhận và điều trị hàng chục trường hợp mắc lao, trong đó có trên 1/3 là trẻ em và thanh thiếu niên. Bệnh lao là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu trong các bệnh truyền nhiễm. Mỗi năm, cả nước phát hiện và đưa vào điều trị hơn 100.000 người mắc lao. Tuy nhiên, tỷ lệ bệnh nhân được phát hiện mới chỉ đạt 60%, nghĩa là có tới 40% số bệnh nhân lao chưa được phát hiện. Trong đó, tỷ lệ mắc lao ở nhóm tuổi thanh thiếu niên và trẻ em đang có xu hướng gia tăng. Đây là thực trạng đáng báo động về nguy cơ bùng phát của bệnh lao trong cộng đồng. Mỗi ngày, Bệnh viện Phổi Trung ương tiếp nhận và điều trị hàng chục trường hợp mắc lao, trong đó có trên 1/3 là trẻ em và thanh thiếu niên. Những người bình thường khi hít phải vi khuẩn lao từ người bệnh sẽ có tình trạng nhiễm lao. Tuy nhiên, không phải ai nhiễm lao cũng phát triển thành bệnh lao. Bệnh lao thường kéo dài âm thầm và phát hiện muộn để lại nhiều biến chứng nghiêm trọng.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày hôm nay, chỉ số tia cực tím tại khu vực Bắc Bộ ở mức nguy cơ gây hại rất cao, từ 6,2 đến 9,0, khu vực Trung Bộ và Nam Bộ ở ngưỡng trung bình đến cao, từ 5,2 đến 7,3, riêng thành phố Cà Mau ở ngưỡng cao đến rất cao, từ 6,7 đến 9,5. Dự báo từ ngày 7 đến ngày 9 tháng 9, chỉ số tia cực tím cực đại tại các tỉnh thành phố ở mức nguy cơ gây hại cao đến rất cao, từ 7 đến 10. Nam Bộ giảm xuống ngưỡng trung bình đến cao từ 4 đến 6 vào ngày 9 tháng 9.
Một vụ cháy đã xảy ra vào trưa nay tại quán thịt chó số 37 đường Tam Trinh, phường Mai Động, quận Hoàng Mai, Hà Nội. Vị trí cháy là tầng tum của ngôi nhà 3 tầng. Chỉ trong thời gian ngắn, đám cháy kèm theo cột khói đen bốc cao. Nhận được tin báo, Công an quận Hoàng Mai đã điều động phương tiện và cán bộ chiến sĩ nhanh chóng có mặt, sử dụng thang và vòi rồng áp suất cao tiếp cận điểm cháy của ngôi nhà. Khi phát hiện lửa khói, lực lượng phòng cháy, chữa cháy cơ sở trường mầm non và tòa nhà số 75 đường Tam Trinh đã nhanh chóng hỗ trợ, dùng vòi chữa cháy của tòa nhà phun nước dập lửa. Công an quận Hoàng Mai đã điều động phương tiện và cán bộ chiến sĩ đến hiện trường cùng phối hợp chữa cháy. Khoảng 10 phút sau, đám cháy được khống chế và dập tắt hoàn toàn. Vụ việc không có thiệt hại về người, một số tài sản bị cháy, hư hỏng. Bước đầu, Công an quận Hoàng Mai xác định nguyên nhân vụ cháy là do chập điện tại tầng tum.
Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Thưa quý vị, tại hội nghị cấp cao Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN Trung Quốc lần thứ 26 diễn ra sáng nay tại Jakarta, hai bên đã nhất trí làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác chiến lược toàn diện ASEAN Trung Quốc, đồng thời nỗ lực về sự phát triển bền vững thịnh vượng chung của khu vực thông qua hợp tác cùng có lợi nhằm đạt được các mục tiêu phát triển bền vững và vì lợi ích sinh kế của người dân.
Rạng sáng nay theo giờ Việt Nam, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã chính thức khai mạc khóa họp lần thứ 78 tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York để thảo luận về hàng loạt vấn đề quan trọng mà thế giới đang phải đối mặt. Với chủ đề xây dựng lại niềm tin, khơi dậy tinh thần đoàn kết toàn cầu, đẩy nhanh hành động chương trình nghị sự năm 2030 và các mục tiêu phát triển bền vững hướng tới hòa bình, thịnh vượng, tiến bộ và bền vững cho tất cả mọi người. Các đại biểu tham dự khóa họp thứ 78 Đại hội đồng Liên Hợp Quốc sẽ tập trung thảo luận về những vấn đề thời sự nhất như biến đổi khí hậu, phát triển bền vững, ngăn ngừa đại dịch, giải giáp, vũ khí hạt nhân, hội nghị thượng đỉnh tương lai.
Đại sứ đầu tiên của Ả Rập Xê Út tại Iran kể từ khi hai nước nối lại quan hệ ngoại giao đã đến Tehran để bắt đầu nhiệm vụ mới của mình tại đây. Hãng thông tấn nhà nước Ả Rập Xê Út cho biết, lãnh đạo Ả Rập Xê Út nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường quan hệ với Iran bằng các hoạt động liên lạc và gặp gỡ giữa hai nước.
Thành phố lớn thứ hai của Anh đã tuyên bố phá sản vào ngày 5 tháng 9, ngừng tất cả các khoản chi tiêu không cần thiết sau khi bị yêu cầu trả số tiền lương bình đẳng có tổng giá trị lên tới 760 triệu bảng Anh. Theo kênh CNN, động thái chưa từng có tiền lệ này đã gây sốc cho hệ thống quản lý thành phố Birmingham, gây lo ngại về tương lai các dịch vụ thiết yếu của thành phố này. Theo đó, do khủng hoảng tài chính, hội đồng thành phố, nơi cung cấp dịch vụ cho hơn 1 triệu người, đã gửi thông báo theo mục 114 để tạm dừng mọi khoản chi tiêu, ngoại trừ các dịch vụ thiết yếu.
Lạm phát ở Thổ Nhĩ Kỳ đã tăng vọt lên mức 58,9% tính theo năm trong tháng 8, tốc độ nhanh nhất trong năm nay, từ mức khoảng 48% trong tháng 7. Các nhà phân tích cho rằng lạm phát tăng đột biến là do tỷ giá hối đoái của đồng nội tệ Lira giảm mạnh và đợt tăng thuế gần đây. Đồng tiền Thổ Nhĩ Kỳ đã mất khoảng 30% giá trị trong năm nay.
Thưa quý vị, khí thải bình quân đầu người do sử dụng điện than ở nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới G20 tăng gần 7% trong giai đoạn từ năm 2015 đến năm 2022. Đây là kết quả nghiên cứu vừa được Tổ chức Tư vấn Năng lượng Amber của Anh công bố. Theo Amber, hiện các nước G20 chiếm 80% lượng khí thải từ ngành điện trên thế giới, với lượng CO2 bình quân đầu người từ điện than trong năm 2022 là 1,6 tấn, tăng so với mức 1,5 tấn được ghi nhận vào năm 2015 và cao hơn nhiều so với mức 1,1 tấn trung bình toàn cầu.
Chiều ngày 5 tháng 9, theo giờ địa phương, tại khu vực trung tâm thành phố Johannesburg xảy ra vụ nổ khí ga khiến 5 người bị thương. Giới chức thành phố cho biết vụ việc xảy ra khi các nhân viên của công ty Egoligas đang tiến hành bảo trì đường ống. Vụ nổ khiến một xe tải của Egoligas và một phần tòa nhà gần đó bốc cháy, đồng thời khiến 5 người bị thương. Nhà chức trách đang khẩn trương điều tra nguyên nhân của vụ việc.
Mưa dữ dội do tàn dư của bão Hakui đổ bộ vào vùng Đông Nam Trung Quốc vào sáng sớm ngày hôm nay đã gây lũ lụt nặng tại khu vực này. Các nhà khí tượng học cho biết lượng mưa trong đêm đã phá vỡ kỷ lục mưa lớn trong 12 năm qua tại thành phố Phúc Châu. Giới chức thành phố đã ra cảnh báo chính thức rằng 49 hồ chứa tại đây đã vượt quá mức lũ cho phép. Truyền thông nhà nước Trung Quốc đưa tin, lượng mưa chút xuống đợt này còn cao hơn so với cơn mưa trong cơn bão Doxury quét qua tỉnh Phúc Kiến vào cuối tháng 7, gây lũ lụt và thiệt hại kinh tế trực tiếp 2 tỷ đô la Mỹ.
Dông bão kèm theo mưa lớn tiếp tục hoành hành ở ba nước láng giềng Hy Lạp, Thổ Nhĩ Kỳ và Bulgaria, gây nhiều thiệt hại về người và tài sản. Đến ngày 5 tháng 9 đã khiến ít nhất 7 người thiệt mạng và cuốn trôi nhiều ô tô ra biển. Bão lớn xảy ra sau khi Hy Lạp hứng chịu hàng loạt vụ cháy rừng quy mô lớn trong mùa hè này, khiến hơn 20 người thiệt mạng và hủy hoại diện tích đất rừng và đất trang trại ở quy mô lớn. Thủ tướng Hy Lạp cho rằng biến đổi khí hậu là nguyên nhân chính gây ra những hiện tượng thời tiết cực đoan như vậy.
Bản tin thể thao.
Lễ bốc thăm giải vô địch thế giới các câu lạc bộ 2023 đã diễn ra tại Ả Rập Xê Út. Trong số 7 câu lạc bộ tham dự Club World Cup 2023, 6 câu lạc bộ đã được xác định. Cái tên còn lại sẽ là nhà vô địch Copa Libertadores. Vòng 1 sẽ là cuộc chạm trán giữa Al Ittihad FC và Auckland City FC. Tại vòng 2, Lyon tới từ Mexico gặp Urawa Red Diamond của Nhật Bản và Al Ahly sẽ gặp đội thắng trận vòng 1. Hai đội thắng trận ở vòng 2 sẽ lần lượt được xác định để gặp nhà vô địch Copa Libertadores và Man City ở vòng bán kết. Phiên bản thứ 20 của giải đấu, quy tụ những câu lạc bộ xuất sắc nhất thế giới sẽ diễn ra từ ngày 12 đến ngày 22 tháng 12 và là giải đấu cuối cùng trước khi thay đổi thể thức. Bắt đầu vào năm 2025, số lượng đội bóng sẽ tăng lên 32 đội. Tại ngày cuối cùng của phiên chợ chuyển nhượng hè 2023, MU đã đưa ra quyết định gửi Mason Greenwood sang Getafe để cầu thủ này có cơ hội bắt đầu lại sự nghiệp. Trước đó, tiền đạo người Anh vấp phải những cáo buộc về hành hung, cưỡng bức bạn gái. Sự phản đối của các cổ động viên nữ ở Anh sau cuộc điều tra nội bộ đã khiến cầu thủ 21 tuổi không được thi đấu trong suốt gần 2 năm. Sau nhiều lần cố gắng đưa Greenwood trở lại nhưng bất thành, ban lãnh đạo Quỷ Đỏ đã kịp thời gửi gắm tiền vệ này sang Getafe mà không có phí mượn ở bản hợp đồng. Thay vào đó, MU sẽ chi trả phần lớn số tiền lương 75.000 bảng một tuần, trong khi Getafe sẽ đóng góp một phần nhỏ vào đó với lời hứa sẽ tạo điều kiện tốt nhất để Mason Greenwood trở lại với bóng đá. Ở trận tứ kết đơn nữ US Open 2023 gặp Coco Gauff, Jelena Ostapenko đã không thể gây bất ngờ như những gì đã làm trong lần gặp Iga Swiatek vòng 4 trước đó. Cô đã mắc đến 36 lỗi tự đánh bóng hỏng và thua nhanh set đầu với tỷ số 0-6. Set 2 chứng kiến Jelena Ostapenko thi đấu chắc chắn hơn, nhưng tất cả những gì cô làm được chỉ là 2 game thắng trước khi chấp nhận thua cách biệt 2-6. Giành chiến thắng sau hơn 1 giờ thi đấu với tỷ số 2-0, Coco Gauff lần đầu tiên lọt vào bán kết Mỹ mở rộng, cô sẽ chạm trán với Karolina Muchova, người đã thắng áp đảo hạt giống số 30 Sorona Cristi với tỷ số cách biệt 6-0-6-3. Trận tứ kết đơn nam còn lại trong ngày là cuộc nội chiến giữa hai tay vợt người Mỹ Tiafoe và Shelton. Tiafoe là hạt giống số 10, xét về kinh nghiệm và bản lĩnh ở những trận lớn, rõ ràng chưa thể so sánh với Tiafoe. Thế nhưng, ở lần chạm trán này, Tiafoe lại để mất phong độ. Ngược lại, người đàn em Shelton chơi rất thăng hoa và biết chắt chiu cơ hội. Kết quả cuối cùng, Shelton đã giành chiến thắng trước Tiafoe sau 4 set đấu với các tỷ số 6-2, 3-6, 7-6, 6-2 và giành vé vào bán kết gặp Djokovic.
Dự báo thời tiết đêm ngày 6 và ngày 7 tháng 9 năm 2023. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, thời tiết Hà Nội có mây, đêm không mưa, ngày nắng nóng, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 34 đến 36 độ C.
Quý thính giả vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội. Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Trà My, chương trình do biên tập viên Thủy Chi, phát thanh viên Quang Minh Thu Thảo cùng kỹ thuật viên Duy Anh thực hiện. Thân mến chào tạm biệt.